hoặc là nói tánh. Tại vì hai cái này nó đâu có, đâu mình trong cái hiểu của mình đâu có giống nhau. Thì tánh ở đây tức là lý, mà tướng tức là sự đó. À, thì qua cái pháp giới, qua cái khung cảnh của Hoa Nghiêm á, thì người ta gọi là cái pháp giới trùng trùng duyên khởi. Người ta dùng ở đây mình không có có cái bài kệ mà trong các chùa Tịnh Độ hay đọc á, là lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương chư Phật hào quang, chư Phật mười phương sáng ngời trước bảo tọa, thân con ảnh hiện cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Quý vị có nhớ câu này không? À, thì lưới đế châu ví đạo tràng. Cái lưới đế châu là thế này. Ví dụ như trong một cái phòng này ha, tất cả các cái cửa kính đều là gương hết. Thì khi mà, và những cái gương này nó cắt mặt chứ không phải phẳng như thế này, thì khi một người bước vào thì trong phòng tất cả các gương đều phản chiếu chừng đó người, phải không? À, rồi thì cái gương này nó lại phản chiếu cái gương kia. À, quý vị mà nếu đi vào trong những cái siêu thị lớn á, hoặc là trong những cái quán, những cái tiệm, những cái tiệm mà tiệm ăn, tiệm uống mà sang, thiệt sang á, thì em biết là nó có rất nhiều cái cột, rất nhiều cái cột, và khắp mặt là gương. Và một cái cột, những cái cột này nó gần 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 nhau, và các cái cột nó đều bốn mặt kiến hết trơn á. Thành ra khi mà em bước vào một cái thì cái hình của em nó chiếu trong cái kiến này, rồi cái kiến đối diện nó lại in cái hình của em trong cái kiến. Em hiểu ra không? À, rồi trong cái kiến bên kia nó lại in cái hình của cái hình trong cái kiến của cái kiến, phải không? Như vậy có tới hai hình rồi. Rồi nếu mà nó phản chiếu nữa thì nó tới bốn hình. Rồi cứ như vậy mà nhân theo cấp số nhân, và sẽ có chỉ có một người bước vào mà hàng vô số người trong các tấm kiến. Thì cái lưới đế châu là vậy, có nghĩa là khắp nơi đều là những cái hà châu ảnh hiện. Và vì vậy khi một cái ngọn nến, một ngọn đèn được thắp lên thì tất cả các cái mặt kiến đó nó chiếu vô số ngọn đèn. Thì cái này gọi là trùng trùng duyên khởi. Nó không phải chỉ chiếu ngọn đèn thứ nhất, mà nó chiếu những cái ngọn đèn trong các tấm kiến. À, cho nên gọi là trùng trùng duyên khởi. Thì cái thế giới này gọi là cái thế giới Hoa Nghiêm. Thì mỗi một cái hạt bụi em cứ nghe, còn hiểu hay không hiểu không đặt thành vấn đề. Tại vì cái thế giới Hoa Nghiêm không phải là thế giới của tri thức, vì vậy không đem cái hiểu của mình vào đây được. Thành ra cứ nghe, tin được thì tin, nhận được thì nhận, không được cứ để đó. Trong mỗi một cái hạt bụi nó chứa vô số thế giới. À, cái thế giới của mình nè, nó có bao nhiêu hạt bụi em có biết không? Thôi đừng nói cái thế giới mình, trong cái khăn bàn vàng mà trước mặt mấy em á, nó có bụi nhiều hay ít? Em vũ lên một cái thì biết, phải không? À, một cái khăn thôi đó, rồi một cái phòng này và trong những cái góc kẹt, nó có bụi nhiều hay ít? Trong mấy cái màn này nè, mấy cái màn trứng tím này nè, à, đó chỉ mới là bụi trong một căn phòng. Rồi bụi trong một cái sân chùa, bụi trong một cái thành phố Đà Lạt, bụi trong một nước Việt Nam, trong một thế giới đó. Rồi bây giờ trong tất cả các hạt bụi của khắp cả thế giới như vậy, thì mỗi một hạt bụi, mỗi một hạt bụi lại chứa vô số thế giới. Rồi những cái thế giới mà trong cái hạt bụi ấy, nó đầy đủ các cái sinh hoạt. À, và trong đó có Đức Phật đang giảng kinh Hoa Nghiêm. Thì mình nghe mình nói trời đất ơi, nói cái gì á, nói cái gì á. À, nhưng mà bây giờ mình coi trong cái tâm niệm mình này, mỗi một tâm niệm em khởi lên có phải là một thế giới trong không? Phải không? Mình khởi lên nhưng mà thật sự nó bắt nguồn từ hồi mình còn nhỏ lắm, phải không? Cha mẹ mình sanh ra, tập quán của mình, nếp sinh hoạt, học hành, kiến thức, cho tới cái ngày mình vô chùa cho tới bây giờ, thì cái niệm này nó có liên quan tới những điều đó không mấy em? Phải không? Ví dụ như tại sao có người mà ta giết người rất dễ dàng, còn mình bây giờ mình có giận ai lắm mà mấy em có bao giờ khởi lên cái niệm là mình đi giết họ không? Đó, phải không? Thì như vậy cái người mà khởi lên được cái niệm đi giết á, thì phải biết là họ đã được lớn lên trong hoàn cảnh thế nào, đã huân cái thói quen thế nào, phải không? Mà đó là mới nói một đời đó, đương nhiên là còn chủng tử đời trước nữa. À, ngang đây em đã thấy nó trùng trùng chưa? À, thành ra trong một niệm thôi, mà cái niệm của mình nó có nhiều như bụi không? Phải không? Trong một khoảnh khắc, một phút thôi là em khởi bao nhiêu niệm rồi, phải không? Trong một sát na cũng đã vô số niệm rồi. À, thì như vậy đúng là những cái bụi nhỏ, mà trong những cái bụi nhỏ này nó là tích lũy những cái chuyện ông xưa, đời xưa, đời xưa, từ cái đời ông Cố Hỷ, nó đều có dấu vết trong đó để hình thành nên một cái niệm. À, thì đó là trong một hạt bụi chứa vô số thế giới. Rồi bây giờ trong cái niệm đó, tuy là nó thoáng qua nháy mắt, mà em có cái biết trong không? Phải có, phải không? Không có biết thì làm sao có niệm? Thì biết đó chính là vị Phật đang ngồi giảng kinh. À, như vậy trong mỗi một cái niệm của mình đều có Phật trong đó. Thì ngang đây em đã có thể hiểu được chưa? Phải không? Thấy nó lại gần mình. À, thành ra chúng ta mới biết là kinh điển Đại Thừa, hoặc là Hoa Nghiêm, hoặc là Pháp Hoa, quý vị đều thấy dùng hình tượng, dùng biểu tượng. Cho nên đừng có đem cái tri thức mà hiểu như là trong Pháp Hoa mà nói là kinh tùng địa giảm xuất, à, Bồ Tát từ dưới đất vọt lên vô số. À, thì mình mới nói trời ơi, thời nay có người đâu mà vọt dưới đất lên, phải không? À, nhưng mà đó chính là những cái tâm niệm lành phát xuất từ đất tâm của chúng ta. À, hoặc là khi nói là tháp đa bửu, à, thì đó là nói lên cái ông Phật có sẵn của chúng ta, Phật Pháp Thân chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ làm quen với kinh điển Đại Thừa dùng các biểu tượng mà chỉ riêng nói về tâm, chứ không nói cái khác. À, nó khác cái kinh điển của A Hàm. Đó là nói sơ một vài cái điểm của Hoa Nghiêm như vậy, để quý vị thấy là cái pháp giới trùng trùng duyên khởi trong Hoa Nghiêm. Thì ở đây trong cái trùng trùng duyên khởi như vậy mới nói được tánh, tướng, lý, sự một lúc. Mà còn trong cái rành mạch của tri thức ấy, thì cái gì cũng riêng, hoặc là tánh. Ví dụ như nói cái bông này thì rõ ràng nó là có, chứ không có nói không được. À, còn cái mà mình nói là tướng, mình chỉ ngầm hiểu thôi. À, à, nói là cái tánh mà không hình, không tướng, mình chỉ nhận hiểu thôi. Ừ. Thì bây giờ nói tới cái chỗ mà tánh tướng đồng một lúc là cái gì đây? Có gần mình không? Trong đời sống mình có không? Thì bây giờ cái rõ trước mắt nhất, à, ví dụ như mình đang khóc bù lu bù loa và đang phiền não quá chừng đi, cái trời đang nắng vậy ha, cái tự nhiên nghe mưa rào rào, cái đang khóc ngon là cái tự nhiên nhớ ra ôi một cái mền của mình đang phơi ngoài trời, cái có quẹt nước mắt chạy ra lo lấy mền vô không? À, chạy lo chạy vô lấy liền, chứ không mền tối không có ngủ. Thành ra cái biết nó không rời. Thì cái phiền não đang có mặt, nhưng mà cái biết có mặt ngay đó không? Có. Và cái nhớ biết về cái mềm nó cũng có mặt. Thì đó có phải là tánh tướng cùng một lúc? Tất cả mọi thứ nó nằm trong đó hết, nó không có ra ngoài, nó không có đi đâu hết trơn á. Rồi bây giờ như hôm trước chị kể cái chuyện, cô kể cái chuyện là cái bà đang đứng giữa trời mây, đồng lộng, thấy tâm mình thênh thang và bà cảm khái mới nói là ôi bây giờ tôi mới biết được tâm tức Phật, pháp giới cũng ngay tâm mình. Cái con chim nó đi ngang, nó làm một bãi ngay cái áo hoa xinh đẹp của bà, cái ngang đó cái tự nhiên thấy nó bộ trời đất với pháp giới sao nó không như trước nữa. Thì đang cái lúc mà tỉnh táo sáng suốt như vậy, nó có chấp ngã không? Nó mà không nói chấp ngã, ngay cái áo không là ngã sở đó mà vẫn còn to như vậy. À, cũng như là có hai người học trò tới với thầy, ba bốn người học trò mới thưa những cái chuyện tu tập. Thì trong đó có một người sư huynh mới nói là thưa thầy,